Tranh luận và khoan dung. TH 16. Phật khuyên bảo đệ tử đáp ứng những chỉ trích và cáo buộc như thế nào? Đoạn này, Phật khuyến cáo các đệ tử nên đánh giá bình tĩnh về bất kỳ lời chỉ trích hay lời khen ngợi nào đối với Phật, Pháp hay Tăng, hội chúng Phật giáo. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy báng ta, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, các ông chớ nên vì vậy mà sanh phẫn nộ, không xứng ý. Nếu các ông do vậy phẫn nộ, không xứng ý, như vậy sẽ có hại cho các ông. Nếu có người hủy báng ta, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, mà các ông phẫn nộ, không xứng ý, thế thì các ông có thể biết được những lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai chăng? Bạch Thế Tôn, không thể được. Nhưng khi có người hủy báng ta, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, các ông nên nêu rõ những gì không đúng sự thật là không đúng sự thật. Chỉ rõ điều này như thế là không đúng sự thật, như thế là không chính xác. Điều xấu này không có giữa chúng tôi. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp, tán thán Tăng, các ông không nên vì vậy hoan hỷ, vui mừng, hớn hở, sẽ có hại cho các ông. Khi có người tán thán ta, tán thán Pháp, tán thán Tăng, các ông hãy thừa nhận những gì đúng là sự thật là đúng sự thật, nói rằng điểm này như thế này là đúng sự thật, điểm này như thế này là chính xác, điều tốt này có giữa chúng tôi. Brahma Sala Sutta Diga Nikaya, Một La Mã 2-3, dịch Anh, BDP. TH 17. Nguyên nhân của tranh luận. Trong đoạn này, Đức Phật nói rằng Ngài không tranh luận với ai. Xem phần Đại Thừa M19 và những tranh luận phát sanh do các định kiến xuất phát từ chỗ bắt nắm và nhào nặng những gì được nhận thức. Dandabani, dòng họ Thích, đi đến chỗ Thế Tôn đang ngồi, nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân hữu, rồi đứng một bên, tựa trên cây gậy và nói: Sa môn chủ trương thuyết gì, luận giải điều gì? Ta thuyết như vậy, là một bà la môn như ta, sống không bị các dục trói buộc, không còn hoài nghi do dự, không có gì phải truy hối, không khác ái nơi hữu và phi hữu, không có các tưởng tùy miên. Vị ấy sống không tranh luận với bất kỳ ai trong thế gian này, bao gồm chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, trời, người. Này hiền giả, ta thuyết như vậy, luận giải như vậy. Khi nghe nói vậy, Dandabani họ Thích lắc đầu, liếm lưỡi, trán nổi lên 3 đường nhăn, rồi chống gậy bỏ đi. Sau đó, Đức Phật thuật lại đối thoại này cho một số tỳ kheo. Rồi một tỳ kheo bạch Thế Tôn: Thế Tôn thuyết những gì mà sống không tranh luận với bất kỳ ai trong thế gian này, bao gồm chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, trời, người. Bạch Đại Đức: Thế nào là các tưởng không tùy miên trong Thế Tôn, vị sống mà không bị các dục trói buộc? Này tỳ kheo, do bởi nhân duyên gì mà các hành suy niệm vọng tưởng hiện hành cho một người, mà nếu với người ấy ở đây không có gì đáng hoan hỷ, đáng tán thán, đáng chấp thủ, do vậy mà tham tùy miên đoạn tận, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên đoạn tận. Do vậy mà giao gậy, tranh chấp, tranh luận, đấu tranh bị loại bỏ, ly gián ngữ, vọng ngữ được dứt trừ. Chính ở đây, tất cả những pháp ác, bất thiện này đều được tiêu diệt, không còn dư tàn. Thế Tôn thuyết như vậy, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy bước vào tinh xá. Sau khi Thế Tôn đi vào tinh xá không lâu, các tỳ kheo ấy suy nghĩ, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này cho chúng ta, không giải thích rộng rãi ý nghĩa. Tôn giả Maha Kacchana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này cho chúng ta. Rồi chư tỳ kheo đi đến chỗ Tôn giả Maha Kacchana và thưa rằng, Tôn giả Maha Kacchana xin hãy giải thích ý nghĩa này. Tôn giả Maha Kacchana giải thích như sau. Chư hiền, do duyên đến mắt và các sắc, nhãn thức phát sinh, tổ hợp của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc, cảm thọ phát sinh, cái gì được cảm thọ, cái đó được tưởng. Cái gì được tưởng, cái đó được tầm tư. Cái gì được tầm tư, cái đó là vọng tưởng. Do nhân duyên vọng tưởng mà các hành suy niệm vọng tưởng hiện hành nơi một người trong các sắc nhận thức bởi mắt, sắc quá khứ, sắc vị lai, sắc hiện tại. Lặp lại tương tự như vậy trong các căn khác và sở duyên tương ứng của chúng, bao gồm cả ý và pháp. Madhubindika Sutta Majjhima Nikaya, Một La Mã 108 đến 112, dịch Anh BDP. TH 18. Tranh luận phát sanh như thế nào? Đoạn này nhấn mạnh do bám chấp sở hữu mà dẫn đến tranh cãi. Rồi thì, này Ananda, ở đây do duyên thọ mà khác ái, do duyên khác ái mà tầm cầu, do duyên tầm cầu mà thủ đắc, do duyên thủ đắc mà quyết định, quyết định làm gì với thủ đắc, do duyên quyết định mà dục tham, do duyên dục tham mà đắm trước, do duyên đắm trước mà chấp thủ, do duyên chấp thủ mà keo kiệt, do duyên keo kiệt mà thủ hộ, do duyên thủ hộ mà phát sinh các pháp ác, bất thiện pháp, cầm dao, cầm gậy, tranh chấp, tranh luận, đấu tranh, ác khẩu, vọng ngữ. Maha Nidana Sutta Diga Nikaya Hai La Mã 59, dịch Anh PDP. TH 19, giáo điều, nguồn gốc tranh chấp. Những bài kệ sau đây trích từ 4 bài kinh của một phần trong kinh tập Sutta Nipata, gọi là phần 8, Attaka Vaga. Phần này là một bản kinh có rất sớm vì được trích dẫn trong một số kinh điển sơ kỳ khác, đặc biệt nhấn mạnh việc không bám chấp vào các quan điểm và ý kiến. Nhiều người nói lên với ác ý, những người khác nói ý chân thật. Mâu ni không dự phần tranh cãi, do vậy mâu ni không chướng ngại. Làm sao tự mình vượt tà kiến, bị dục lôi kéo bám sở thích, tự mình tư duy thành định kiến, tuyên thuyết giáo điều như tư duy. Những ai do vọng tưởng phân biệt, tôn sùng hành bất tịnh, hữu vi, thấy đó có lợi cho tự thân, bám chặt những gì không ổn định. Tỳ kheo tu tối thắng tịch diệt, không khoe ta có giới như vậy, không đề cao những gì trong thế gian, những điều thiện nhân chê phi thánh. Những ai bám chặt vào các pháp không dễ siêu việt các kiến chấp, cho nên kẻ nào trụ trong đó, người ấy xả chánh, thủ tà pháp. Họ nói duy chỉ đây thanh tịnh, trong các pháp khác không thanh tịnh, y chỉ điều này nói đây tịnh, mỗi mỗi tự nói thuyết ta tịnh. Vào giữa đại chúng muốn thuyết lý, chúng đối địch nhau, gọi nhau ngu, y chỉ tự tông mà tranh luận, tự khen tự nói ta thiện xảo. Ta bằng, ta hơn hoặc ta kém, ai nghĩ như vậy khởi đấu tranh, ai không dao động ba thứ này, không nghĩ ta bằng hay hơn kém. Bà La Môn nói gì đều đúng hay sai, vì vậy gây đấu tranh với ai không nghĩ bằng, không bằng, người ấy do đâu gây tranh luận. Những ai lìa tưởng không hề phược, những ai tuệ giải thoát không si. Những kẻ chấp tưởng và chấp kiến đi khắp thế gian để tranh cãi, mỗi mỗi chấp riêng kiến giải mình. Kẻ khéo tranh cãi, quyết nhiều lý, ai nói như vậy là biết pháp, ai chê người ấy không rốt ráo. Như vậy, chấp riêng rồi tranh cãi, chê người khác ngu, không thiện xảo. Tất cả đều nói ta thiện xảo, vậy ai trong đó thuyết như thật? Không chứng nhận pháp của người khác, chê ngu, thấp kém, tuệ hạ liệt. Tất cả đều ngu, tuệ hạ liệt, tất cả chấp riêng kiến giải mình. Nếu theo kiến riêng mà thanh tịnh, trí giả thiện xảo tuệ cực tịnh, thế thì không ai tuệ hạ liệt, vì mọi kiến giải đều rốt ráo. Ta không nói điều này như thật, hổ tương đối địch gọi nhau ngu. Mỗi chấp kiến riêng là sự thật, nên nói kẻ khác là ngu si. Điều này mà người này nói như thật, người khác cho là hư ngụy, dối. Như vậy, chúng tranh chấp, tranh luận, sao các sa môn không nhất trí? Sự thật chỉ một không có hai, trong đó biết rõ, không tranh cãi. Tự khen chân lý thành lắm loại, vì vậy sa môn không nhất trí. Tự xưng thiện xảo các luận thuyết, sao nói sự thật có lắm loại? Phải chăng sự thật nhiều sai biệt, hay chỉ tùy niệm theo suy lý? Trong đời, sự thật vốn thường hằng, không nhiều sai biệt, trừ do tưởng. Suy lý vọng tưởng trong các kiến, phân biệt thành hai, đúng hoặc sai. Đờ Đút Thách Tha Ca Basura Magandiya En Chula Viyuha Sutta Sutta Nipata 780 đến 787, 824 đến 825, 842 đến 847, 878 đến 886, dịch Anh, BTP. TH 20. Ngụ ngôn người mù sờ con voi, những vấn đề vô ký. Đoạn này giới thiệu một tập hợp 10 quan điểm về những điều được gọi là các vấn đề không xác định hoặc không thể giải đáp. Ayakata, vô ký. Xem phần thượng tọa bộ TH10 và phần giới thiệu trước phía trước. Nói thế, do bởi Phật gạt chúng sang một bên mà không trả lời, vì trả lời chúng không liên hệ gì đến giải thoát khỏi đau khổ, mà còn dẫn đến tranh cãi không cơ sở. Những người chủ trương quan điểm như vậy được mô tả là chỉ cố chấp một khía cạnh hạn định của thực tại do mình kinh nghiệm một phần, rồi khái quát hóa lên. Trong một đoạn khác, Majima
Nikaya,
Một La Mã 428 đến 431. Trong đó, một tỳ kheo nói rằng ông sẽ hoàn tục trừ phi Đức Phật đưa ra những giải đáp cho 10 vấn đề được xem không có câu trả lời. Đức Phật nói, Ngài chưa bao giờ hứa hẹn trả lời những câu hỏi này, và so sánh người hỏi với người bị bắn bởi mũi tên độc mà từ chối điều trị cho đến khi biết mọi thứ về người bắn và chất liệu mũi tên. Bạch Đại Đức, ở Savatthi này có nhiều sa môn, bà la môn, các du sĩ dị đạo đang sống, có nhiều kiến giải dị biệt, nhận thức dị biệt, sở thích dị biệt, y cứ trên kiến giải sở y dị biệt. Một số sa môn, bà la môn chủ trương như sau: thế giới là thường trú, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Thế giới không thường trú, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Thế giới là hữu biên, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Thế giới là vô biên, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Mạng và thân đồng nhất, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Mạng và thân không đồng nhất, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Sau khi chết, Như Lai tồn tại, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Sau khi chết, Như Lai không tồn tại, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại, vừa không tồn tại, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Sau khi chết, Như Lai không phải vừa tồn tại, vừa không tồn tại, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Những vị ấy công kích nhau bằng ngôn ngữ sắc bén như dao kiếm, cạnh tranh, tranh cãi rằng sự thật là như vậy, sự thật không phải như vậy. Này các tỳ kheo, các du sĩ dị đạo chủ trương nhiều kiến giải khác nhau ấy như những người mù không có mắt. Họ không biết cái gì có lợi, cái gì không có lợi. Họ không biết cái gì là thực, cái gì không thực. Do vì không biết cái gì là thực, cái gì không thực, công kích nhau bằng ngôn ngữ sắc bén như dao kiếm. Trong quá khứ, này các tỳ kheo, có một ông vua tại thành Savatthi này. Nhà vua ấy gọi một người đến và bảo, này Khanh, lại đây. Hãy tụ họp tất cả những người mù bẩm sinh ở Savatthi lại một chỗ. Người ấy vâng đáp, vâng lệnh, đại vương, và dẫn tất cả những người mù bẩm sinh ở Savatthi đi đến chỗ vua tâu rằng, đại vương, tôi đã tụ họp tất cả những người mù bẩm sinh ở Savatthi. Thế thì, này Khanh, hãy dẫn một con voi đến cho những người mù bẩm sinh. Tâu vâng, đại vương, và người ấy dẫn một con voi đến cho những người mù bẩm sinh, nói rằng, con voi là như thế này. Ông đưa đầu voi cho một số người, tai voi cho một số người, ngà voi cho một số người, vòi voi cho một số người, thân voi cho một số người, chân voi cho một số người, đùi voi cho một số người, đuôi voi cho một số người, và chõm đuôi voi cho một số người. Người ấy đi đến chỗ vua và tâu, tâu đại vương, con voi đã được các người bẩm sinh mù quan sát, nay đến lượt đại vương. Rồi này các tỳ kheo, ông vua đi đến chỗ các người mù ấy và hỏi, này các người mù bẩm sinh, các ông đã quan sát con voi chưa? Tâu đại vương, chúng tôi đã quan sát con voi. Nếu vậy, này các người mù bẩm sinh, hãy nói con voi là như thế nào? Những người sờ đầu voi nói, con voi giống như cái hũ. Những ai sờ tai voi nói, con voi là như cái rá sàng gạo. Những người sờ ngà con voi nói, con voi giống như lưỡi cày. Những người sờ thân voi nói, con voi giống như nhà kho. Những người sờ chân con voi nói, con voi như cột trụ. Những ai sờ đùi con voi nói, con voi giống như cái cối. Những ai sờ đuôi con voi nói, con voi giống như cái chày. Những ai sờ chõm đuôi con voi nói, con voi giống như cái chổi. Họ nói con voi giống như thế này và không phải như thế kia, rồi đã kích nhau bằng những nắm tay. Vua thấy nực cười chuyện ấy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, các du sĩ dị đạo như những người mù không có mắt, họ công kích nhau bằng ngôn ngữ sắc bén như dao kiếm, cạnh tranh, tranh cãi lẫn nhau. Bathama Nanati Thiya Sutta Udana 67-69 Dịch Anh BDP